Chương 528. Mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều bồi tiếp ngươi. Chương 528. Mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều bồi tiếp ngươi. Nghe được Hồng Trần Tiên Đế lời nói ra, tại thời khắc này, Vân Thiện Thiện một đôi trong đôi mắt như nước, cũng không hiện ra bất cứ ba động gì, chỉ là trong miệng lại nhàn nhạt hỏi một câu, ngươi là đang cầm Vĩnh Dạ Đạo Tôn tên tuổi hù dọa bản tọa hay sao? Nghe nói như thế, Hồng Trần Tiên Đế vội vàng bồi lễ nói, tiểu nhân không dám, tiểu nhân chẳng qua là một đưa tin. Điểm này, còn xin tôn giả đại nhân minh giám. Nghe lời nói này, Vân Thiện Thiện đang muốn nói cái gì đột nhiên, chỉ nghe thấy Trần Liệt mở miệng nói chuyện, Thiện Thiện, không cần nói với hắn nhiều như vậy. Vĩnh Dạ Đạo Tôn không phải liền là muốn gặp chúng ta một mặt sao? Đến cùng là lâu năm đạo tôn, cho hắn một bộ mặt lại có làm sao? Nói xong lời này, Trần Liệt cũng là đưa ánh mắt trong nháy mắt đặt ở Hồng Trần trên thân Tiên Đế. Ba ngày sau, chúng ta sẽ đi ra Đế Minh một chuyến, bây giờ ngươi có thể rời đi. Nhìn thấy Trần Liệt bên này đồng ý ba sau này đi ra Đế Minh, Hồng Trần Tiên Đế cũng không dám nhiều lời, chỉ cần hoàn thành Vĩnh Dạ Đạo Tôn giao cho hắn nhiệm vụ là được rồi. Cho nên cũng là vội vàng liền mở miệng nói, vậy chúng ta ra Đế Minh ngay tại Tiên Đạo Thành, lặng chờ tôn giả đại nhân đại giá quang lâm. Hồng Trần Tiên Đế là tới cũng vội vàng đi vậy vội vàng. Hắn sau khi rời đi, riêng lớn trong đại điện cũng chỉ còn lại có Trần Liệt cùng Vân Thiện Thiện ở nơi này. Tiểu Liệt tử, sau lưng chuyện này sẽ có hay không có kỳ hoặc gì? Ngươi cảm thấy Vĩnh Dạ Đạo Tôn mà nói có mấy phần trình độ có thể tin? Đừng nhìn Vân Thiện Thiện kiếp trước là Thanh Hòa Nữ Đế, nhưng trên thực tế nhưng cũng không có cùng đạo tôn cấp bậc tồn tại tiếp xúc qua. Vĩnh Dạ Đạo Tôn thân là gia đế minh minh chủ, chỗ cao tại cửu thiên chí thượng. Vân Thiện Thiện cũng không biết đối phương cụ thể làm người như thế nào. Kỳ thực cái gọi là cầu hòa chuyện này, bối cảnh cũng thật đơn giản. Vân Thiện Thiện đã bước vào đạo tôn cảnh. Trên mặt nổi vì tiên giới an nguy, đạo tôn cùng đạo tôn ở giữa không thích hợp phát sinh đại quy mô liều chết đánh nhau. Nhưng nhân tính đến cùng là không thể phỏng đoán. Ai cũng không biết Vĩnh Dạ Đạo Tôn bọn hắn sẽ có hay không có cái gì tính toán. Rõ ràng Trần Liệt cũng biết Vân Thiện Thiện là đang để trong lòng cái gì. Một giây sau, chỉ nghe thấy hắn khẽ mỉm cười nói, liền xem như có cái gì tính toán cũng là không sao. Muốn đánh thì đánh, muốn nói gì liền nói chi là, lúc nào chúng ta phải dựa theo tiết tấu của người khác đi. Đại khái là hiểu rõ Trần Liệt ý tứ. Tại thời khắc này, Vân Thiện Thiện một đôi mắt đẹp bên trong nổi lên vẻ khiếp sợ, tiểu Liệt tử, chẳng lẽ ý của ngươi là bốn? Có chút cương triều méo méo Vân Thiện Thiện khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó, Trần Liệt cũng là mang theo một chút ôn nhu nói một câu, bởi vì cái gọi là hoàn có đầu nợ có chủ, thiếu nợ vĩnh viễn không cách nào bù đắp, có chút công đạo cũng nên đòi hỏi trở về. Cuối cùng cũng đến giải quyết hết thể ân oán thời điểm, Thiện Thiện, ngươi có sợ hay không? Đại khái cũng đoán được Trần Liệt nội tâm ý tưởng chân thật. Vân Thiện Thiện trên gương mặt tươi cười tuyệt đẹp, cũng là nổi lên một tia cười yếu ớt. Nàng dùng chính mình trắng non như ngọc tay nhỏ, giáp Trần Liệt tay, có gì phải sợ? Tiểu Liệt tử, bản nữ đế phía trước không hãy cùng ngươi đã nói đi, mặc kệ ngươi muốn đi đâu, mặc kệ ngươi muốn làm gì, nhân gia đều vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Ngươi nghĩ đại chiến một trận, không việc gì. Cho dù có nguy hiểm gì, chết cũng chết cùng một chỗ. Nghe được Vân Thiện Thiện tại cùng chính mình cho thấy tâm ý, Trần Liệt cũng là khẽ cười cười, cái gì có chết hay không, lấy ngươi bây giờ sức chiến đấu, thiên hạ chi đại, có mấy cái tồn tại lại là đối thủ của ngươi. Hơn nữa, ngươi quên ta phong cách hành sự, đến chỗ nào đều là đi ổn thỏa con đường, yên tâm đi, không có bất cứ vấn đề gì. Đợi ta quét ngang hết thảy, lui về phía sau liền có thể rảnh rỗi quyết tâm tới thật tốt sống qua ngày. Nghe nói như thế, Vân Thiện Thiện cũng không nói thêm gì nữa. Nàng lặng lặng tựa ở Trần Liệt trong ngực, bắt đầu yên tâm hưởng thụ lên cái này khó được phút chốc vuốt ve an ủi. 7. Tu di hóa càn khôn thế giới, mặc dù chỉ là một chỗ bị luyện hóa đến trong nhận chứa đồ tiểu thế giới, lại giống nhau là có nhật nguyện tinh thần, bốn mùa biến hóa. Phong cảnh có thể nói là đẹp không sao tả xiết. Tại trong quần sơn vần quanh, đồng tước đài sừng sững ở tòa nào đó đỉnh núi cao, liền tựa như là trích tinh lâu đồng dạng rực rỡ lóa mắt. Có thật nhiều dung mạo tuyệt mỹ, dáng người huyền chuyển nữ tử trần trụi tựa như tuyết trắng một dạng chân ngọc xuyên thẳng qua ở trong đó. Các nàng cũng là Trần Liệt nguyên bản đặt ở đồng tước đài, hầu hạ mình các phu nhân sinh hoạt hàng ngày thị nữ. Có thể phối hợp ngoại giới phong cảnh cùng mạc mạc tiên vụ. Nếu là có phàm trần người đến chỗ này, nhất định sẽ chấn động không gì sánh nổi, hoài nghi chính mình chẳng lẽ là đi tới trong truyền thuyết nhân gian tiên cảnh. Đồng tước đài nội bộ có rất nhiều độc lập tẩm cung. Giang đàn nhi tẩm cung ở vào đông nam phương hướng, thế nhưng là không phải chỗ sâu nhất đi vào trong nữa, còn có một tòa độc lập tẩm cung. Nơi cửa treo minh bài, tên là Vân Tiên Các. Có thể là muốn theo khuê nữ của mình ở hơi gần một điểm a. Kể từ cùng Trần Liệt đi tới thượng giới sau, xinh đẹp mẹ vợ lựa chọn ở tại ở đây. Xuyên thấu qua bên cạnh cửa sổ, có thể nhìn một cái không sót gì nhìn ra xa đến toàn bộ tu di hóa càn khôn thế giới. Giờ này khắc này, đang có hai vị tuyệt sắc mỹ thiếu phụ cư ngụ ở nơi này phòng nói chuyện. Nghe được ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, cũng không biết thế nào, hai vị mỹ thiếu phụ bên trong một vị bỗng nhiên lập tức liền đỏ mặt, cả người đều trở nên vô cùng khẩn trương. Trắng đoan tiên ý ống tay áo phía dưới, trắng đoan như ngọc tay nhỏ đều xuống ý thức nắm chặt. Mẫu thân, hài nhi cho ngài thỉnh an. Hai vị tuyệt sắc mỹ thiếu phụ phong cách khác biệt quá nhiều, Vân Cơ đoan trang cao quý, tựa như thánh khiết hoa mẫu đơn, mà Vân Thanh Nguyệt đâu, nhưng là giống như thanh linh tiên tử đồng dạng. Rõ ràng mặc kệ là niên kỷ vẫn là bối phận, đều so Vân Cơ không biết lớn hơn bao nhiêu. Nhưng bây giờ vô cùng khẩn trương người lại còn là thân là trưởng bối Vân Thanh Nguyệt. Nhìn thấy Trần Liệt tới, Vân Thanh Nguyệt trắng tích như ngọc gương mặt xinh đẹp cũng là trong nháy mắt biến đỏ. Nhưng Vân Cơ liền không có nàng nhiều như vậy câu thúc, ngược lại hướng về phía Trần Liệt, ôn nhu cười yếu ớt, rồi một lần Liệt Nhi, ngươi tới đây, hẳn chính là có lời gì muốn theo tiên tổ nói đi. Vừa vặn vừa mới đàn nhi gọi ta có việc, ta trước đi tìm đàn nhi. Nhìn thấy Vân Cơ đứng dậy, dự định rời đi nơi đây, vô cùng khẩn trương Vân Thanh Nguyệt cũng không biết thế nào, theo bản năng giữ nàng lại, Vân Cơ, chớ đi ba. Cũng không biết ai là ai hậu bối. Bây giờ trước mắt một màn này cảm giác giống như là Vân Thanh Nguyệt là Vân Cơ khuê nữ. dưới mắt nhìn thấy tiên tổ tựa hồ cùng một tiểu cô nương một dạng, mặt mũi tràn đầy khẩn trương bất an. Vân Cơ cũng là ôn nhu nở nụ cười, cầm Vân Thanh Nguyệt tay nhỏ, nhẹ giọng khai đạo nàng một chút: tiên tổ, Liệt Nhi tìm ngài là có chuyện quan trọng muốn nói. Ta ở đây thật không phải là rất thích hợp. Vân Thanh Nguyệt tâm bên trong loạn không được, nhưng đến cùng là không chịu nổi Vân Cơ khăng khăng muốn rời khỏi. Tại nàng sau khi đi, lần này phong cách trang nhã hoàn cảnh màu sắc cổ xưa thơm ngát trong tầm cung cũng chỉ còn lại có Trần Liệt cùng Vân Thanh Nguyệt đơn độc ở đây. Chương 529, ngươi thực sự là ta hoan gia. Chương 529, ngươi thực sự là ta hoan gia. Da thịt trắng loáng như tuyết, uyển chuyển dáng người như dương liễu phủ phong. Người mặc màu trắng tinh thanh lịch tiên váy Vân Thanh Nguyệt, một thân dung mạo khí chất đều không phải là thổi phồng lên. Nhìn thấy nàng lúc này hơi có vẻ bối rối, đều đem mặc tấm lót trắng bàn chân nhỏ lùi về đến dưới làn váy. Trần Liệt đại khái cũng đoán được đối phương là vì cái gì mà khẩn trương. Tại thời khắc này, Trần Liệt cố ý giả ngu hỏi một câu: Thanh Nguyệt, tại sao ta cảm giác ngươi trong khoảng thời gian này một mực tại trốn tránh ta? Là ở đây ở không vui đi? Trần Liệt nói không sai, Vân Thanh Nguyệt đúng là tại trốn hắn, bằng không thì cũng sẽ không cố chấp lựa chọn cùng Vân Cơ ở cùng một chỗ. Nàng nghĩ rất đơn giản, nếu như ở tại Vân Cơ cái này, Trần Liệt có lớn mật đến đâu thử cũng không dám đối với nàng hạ thủ. Lại không nghĩ rằng thân là hậu bối Vân Cơ, vậy mà chơi một đợt đâm lưng. Nàng chẳng lẽ cũng không biết, để cho chính mình đơn độc cùng Trần Liệt ở chung sẽ có bao nhiêu lớn nguy hiểm sao? Không được, chính mình nhất định phải lấy ra kiên định tới. Vân Thanh Nguyệt hít sâu một hơi, cố gắng chế trụ nội tâm sinh sản ra bối rối cảm xúc, mở miệng nói: Trần Liệt, ta biết ngươi một mực đối với ta ôm lấy ý nghĩ, nhưng mà chúng ta là không thích hợp. Ngươi đừng quên, ta thế nhưng là. Kết quả, đều không chờ Vân Thanh Nguyệt nói hết lời, Trần Liệt liền trực tiếp đi tới, dùng miệng đem nàng tiểu xảo mê người môi đỏ chặn lại. Có gì không hợp? Đừng quên, nhà các ngươi tiên tổ đã đem ngươi gả cho ta. Ngươi bây giờ mặc kệ là trên danh nghĩa, vẫn là về mặt thân phận, đều là người của ta. Thanh Nguyệt, ta biết ngươi là tại kháng cự những thứ đó, nhưng ngươi băn khoăn những cái kia, cùng ngươi cả đời hạnh phúc so sánh, thật sự có trọng yếu không? Vân Thiện Thiện mượn nhờ cấm kỵ công pháp trước tiên bước vào đạo tôn cảnh, đem Trần Liệt tất cả kế hoạch sau này toàn bộ đều cho cải biến. Nói thật, hắn là thực sự không nghĩ tới, Vân Thiện Thiện sẽ cố chấp như vậy. Phi thăng tới tiên giới, lợi dụng tiểu phú bà Khương Vân Sơ thủ hạ góp nhặt thú đan, tấn thăng tiên đế cảnh. Tìm vạn thế thụ, dùng nàng trường sinh chi lực tăng cường chính mình, bước vào chí tôn cảnh. Tiếp đó liền hảo hảo tu luyện, dù sao mình tốc độ tu luyện vô địch thiên hạ, dùng nước chảy thành sông biện pháp tu luyện tới đạo tôn. Chỉ cần bước vào đạo tôn, chính mình liền có thể làm đến vô địch khắp thiên hạ. Phía trên là Trần Liệt kế hoạch ban đầu. Nhưng bây giờ không cần thiết lại làm như vậy con thẳng thẳng. Trần Liệt đã nghĩ kỹ sớm tấn thăng đạo tôn biện pháp. Thần phạt tổ chức sau lưng bộ thần phạt đạo tôn là Vân Thiện Thiện lưu lạc đến hạ giới kẻ cầm đầu. Muốn cho Trần Liệt buông tha hắn, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, tuyệt không có khả năng này. Hắn không phải ủy thác bao hàm vĩnh dạ đạo tôn ở bên trong khác hai vị đạo tôn, muốn tại Chư Đế Minh tổng bộ cùng Vân Thiện Thiện đạt tới hòa giải sao? Từng cái đi tìm vẫn rất tốn sức. Nhưng bây giờ, tất nhiên ba cái kia đạo tôn cùng tiến tới đi. Phần này thức ăn ngon, Trần Liệt trực tiếp nhận lấy chính là. Tại sao muốn cùng Hồng Trần Tiên Đế nói, ba thiên hậu mới lên đường đi tiên đạo thành? Cũng không phải nói gấp rút lên đường cần thời gian, mà là Trần Liệt hy vọng tại 3 ngày thời gian bên trong, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất. Làm một vụ lớn, lấy 3 vị đạo tôn vì hiến tế, để cho chính mình bước vào đạo tôn, đây cũng là Trần Liệt kế hoạch. Vậy phải như thế nào điều chỉnh trạng thái của mình đâu? Cái gì khác không nói trước, ít nhất trước tiên đem mình có thể thu hoạch được hệ thống ban thưởng toàn bộ đều cho cầm tới, đây đều là cơ bản nhất, đúng hay không? Kỳ thực Trần Liệt có thể cảm nhận được, tại trong Vân Thanh Nguyệt tâm, nàng là thích chính mình. Liên cùng hắn phía trước nói như vậy tại hạ giới kinh nghiệm những sự tình kia, nhìn như là diễn kịch. Nhưng đến cùng nàng cũng là Trần Liệt cưới hỏi đàng hoàng qua, cùng hắn cùng một chỗ đã bái thiên địa nữ nhân. Không biết cái gì cảm giác cũng không có. Vân Thanh Nguyệt vì sao như vậy kháng cự Trần Liệt truy cầu? Kỳ thực cũng là thật đơn giản chính là bối phận. Nàng cảm giác chính mình so Trần Liệt bối phận lớn quá nhiều. Thực sự kéo không xuống tới này cái khuôn mặt. Chỉ cần không phải trong lòng chán ghét chính mình là được rồi. Trần Liệt đã nghĩ đến biện pháp giải quyết đơn giản chính là đem gạo nấu thành cơm, đến lúc đó, nàng không nhận mệnh cũng không phải nhận. Hai ngày trước, Trần Liệt làm một sự kiện đó chính là an bài dưới tay người, đem Vân gia hai vị khác tiên tổ từ môn phái nhỏ bên trong sách đi ra. Cũng tại hạ giới gặp qua một lần. Từ cái này liền có thể nhìn ra không có quan hệ bối cảnh người, tại thượng giới lẫn vào có đáng thương biết bao. Vân gia hai vị lão tổ tông, Vân Thanh Dương cùng Vân Mạnh Thà tại hạ giới thế nhưng là thành danh nhiều năm tồn tại, là Vân gia thứ nhất cùng thứ hai người tu luyện đến phi thăng cảnh giới người. Uy danh truyền xa, thế nhưng là tại đi tới tiên giới đâu? Qua là ngay cả cậu cũng không bằng. Nếu không phải là về sau Vân Thanh Nguyệt bị Băng Vũ Tiên Vương thu làm đệ tử, người khác cho một bộ mặt đoán chừng hai người này đến bây giờ đều vẫn là loại kia đói một bữa no một bữa tán tiên đâu. Vì sao muốn tìm Vân gia hai vị tiên tổ tới? Một cái là bởi vì bản thân liền là người một nhà. Một cái khác là muốn theo bọn hắn nói một chút chính mình muốn cưới Vân Thanh Nguyệt một chuyện, để cho thân là Vân gia người chính bọn họ tới làm cái chứng kiến, nhân tiện về sau đều cùng chính mình hôn. Lão tổ có thể vừa ý nhà chúng ta Thanh Nguyệt, là nhà chúng ta Thanh Nguyệt phúc khí. Thanh thân, nhất thiết phải lập tức thành thân, vụ hôn nhân này lão hủ giơ hai tay hai chân tán thành. Vân gia hai vị tổ tiên phản ứng, đó mới là người bình thường phản ứng. Không có Trần Liệt, bọn hắn lão Vân gia có thể có hôm nay. Có thể quan hệ là có chút loạn, nhưng mà điểm ấy loạn tính toán gì? Liên lấy Trần Liệt thực lực bây giờ cùng thân phận địa vị, đừng nói cưới bọn hắn lão Vân gia nữ hài tử, coi như đem Vân gia hậu đại ưu tú nữ hài tử toàn bộ đều cưới hết, đó đều là YYZS đại hỷ sự. Vân Thanh Nguyệt, Vân Cơ, Vân Thiện Thiện cũng là Vân gia người. Trước thực lực tuyệt đối, có một số việc coi là một truy. Ngược lại Vân gia hai vị tiên tổ là rất cởi mở. Vân Thanh Nguyệt cũng chính bởi vì biết hai vị tổ tiên thái độ, mới càng thêm không dám đối mặt với Trần Liệt. Kỳ thực đem Vân Thanh Nguyệt nghĩ cũng là thật đơn giản, không muốn đi nghĩ sâu, tận lực trốn tránh Trần Liệt chính là. Nhưng rõ ràng, nàng cũng biết, chính mình tránh được nhất thời không tránh được một thế. Trần Liệt thái độ đã sớm bày rất nhiều minh xác, tại hạ giới ngay cả hôn lễ đều làm, sẽ thả nàng từ trong tay mình chạy đi. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, đây không có khả năng. Dưới mắt, nhìn thấy Trần Liệt ôm mình eo nhỏ nhắn, hôn lên chính mình môi đỏ, một bộ như thế nào cũng sẽ không bỏ qua hình dạng của mình. Nguyên bản vô ý thức còn nghĩ sinh ra dãy rủa kháng cự Vân Thanh Nguyệt, nghe được hắn lời nói ra sau đến cùng là ngừng phản kháng, vô luận như thế nào cũng sẽ không buông chính mình rời đi. Trong mắt hắn, cứ như vậy nghĩ lấy được chính mình sao? Một đôi mắt đẹp bên trong, chảy ra khó có thể dùng lời diễn tả được phức tạp. Có thể nắm chắc tú quyền, đến cùng vẫn là buông lòng ra. Cũng được, có thể gặp phải Trần Liệt tên tiểu oan gia này, chính là chính mình vốn có số mệnh a. Về sau, ngươi để cho ta nên như thế nào đối mặt Vân Cơ? Nhìn thấy Vân Thanh Nguyệt một đôi mắt đẹp lặng lặng nhìn chính mình, Trần Liệt cũng là nghiêm túc trả lời một chút mỗi người một lời thôi. Chút chuyện bao lớn. Nghe lời nói này, Vân Thanh Nguyệt cũng là nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp đều đến loại thời điểm này, trong tẩm cung sẽ phát sinh gì, cũng không cần nói thêm nữa a. Chương 530. Tiên giới đệ nhất trùm phản diện đăng tràng. Chương 530. Tiên giới đệ nhất trùm phản diện đăng tràng. Tiên giới có tam đại cấm địa. Theo thứ tự là Quy Khư chi địa, Vô Biên Hải, cùng Thiên Khải chi địa. Thiên Khải chi địa chính là thiên đạo cùng vạn vật đản sinh chi địa. Vô Biên Hải chính là tiên giới liên thông hỗn độn thế giới thông đạo. Cái này tam đại trong cấm địa, Thiên Khải chi địa Trần Liệt đã đi qua. Còn tại đằng kia bên cạnh thu hoạch không thiếu đồ tốt. Mà bây giờ, muốn nói là chỗ, là trong truyền thuyết Quy Khư chi địa. Phía trước liền có nói qua, nếu là đem tiên giới ví dụ thành là một cây đại thụ, cái kia tam đại cấm địa cần phải liền có thể xem như lớn lên tại cây bên ngoài thế giới. Quy Khư chính là cổ lão kỷ nguyên còn xuất lại. Bao la vô cùng, luận diện tích, so tiên giới lớn hơn ở đây, không có thiên đạo, cũng không có thiên địa luân hồi. Có cũng chỉ có mênh mông vô biên yên tĩnh tinh không. Quy Khư chi địa kỳ thực đã là có người thống trị, xem như đỉnh phong các đại đế ẩn cư chỗ, còn sống tại trên thế giới ba đại đạo tôn, là Quy Khư chi địa hoàn toàn xứng đáng kẻ thống trị. Trừ Đế Minh, là tiên giới tối cổ lão tổ chức ở vào Quy Khư chi địa sâu nhất khu vực. Lấy Vĩnh Dạ đạo tôn vì người cầm lái ở tại tiên đạo nội thành chấp trưởng càn khôn. Vô luận là sức chiến đấu hay là thực tế lực hiệu triệu, đều không phải là hai vị khác đạo tôn có thể so sánh. Bằng không thì, Vĩnh Dạ đạo tôn cũng sẽ không trở thành lần thứ ba chống cự hỗn độn ma thần xâm lược đại chiến người tổ chức. Xa xa nhìn lại, tọa lạc tại cái nào đó tinh thần phía trên tiên đạo thành, liền tựa như là minh nguyệt đồng dạng trắng đoán. Không có cách nào, kiến tạo tiên đạo thành mỗi một cục gạch ngói, cũng là dùng từ thế gian cao quý nhất tiên ngọc chế tạo đã an nhàn hòa hài không biết bao nhiêu và năm. Vốn cho rằng có thể vĩnh viễn như thế yên tĩnh xuống, nhưng tại hôm nay, tiên đạo thành có vĩnh hằng yên tĩnh cùng yên tĩnh, đến cùng vẫn là bị chiến loạn trò phá vỡ. Một mảnh đen kịt, rộng lớn vô cùng trong tinh không. Một cái toàn thân trắng như tuyết cốt kiếm từ trên trời giáng xuống. Vạn thế chân cốt chính là diệt thế chi khí, có thể tự do biến ảo lớn nhỏ. Bây giờ tại trong tay Trần Liệt, vạn thế chân cốt hiện lộ chân thân, khoảng chừng mấy trăm vạn trượng lớn nhỏ. Ngập trời khí thế hung ác cùng diệt thế chi lực của tới. Nếu là bị một kiếm này chém xuống, liền xem như lực phòng ngự thiên hạ vô song tiên đạo thành, chỉ sợ cũng phải bị chém thành hai nửa. Ở tại tiên đạo thành một vị nào đó tồn tại, tại vạn thế chân cốt chém xuống tới trong nháy mắt, liền đã ẩn ẩn phát ra. Một đóa sáng chói thanh sắc hoa sen nở rộ ở phía trên tiên đạo thành. Chặt vạn thế chân cốt cái này giống như diệt thế nhất kích. Một vị người mặc áo xanh nam tử trung niên xuất hiện ở trong hư không. Một giây sau, tràn đầy thanh âm tức giận trong nháy mắt vang lên: Thanh Hỏa Tôn giả đây là ý gì? Vân Thiện Thiện cũng không lộ diện. Trần Liệt thân ảnh lại là từ u ám trong hư không chậm rãi đi ra. Sau đó chỉ nghe thấy hắn mặt không thay đổi thản nhiên nói không có gì đặc biệt ý tứ, chỉ là muốn cho chư thiên và giới đổi một cái chủ nhân thôi. Vĩnh Dạ đạo tôn đại khái cũng đoán được Trần Liệt là ai. Mặc dù không biết vì cái gì, người trước mắt rõ ràng chỉ có chí tôn cảnh, lại có thể bộc phát ra không kém hơn đạo tôn cấp sức mạnh. Nhưng Vĩnh Dạ đạo tôn vẫn là tại giờ khắc này, cắn răng nói một tiếng: các ngươi thật là muốn phá hư hài hòa, đưa tiên giới an nguy cùng không để ý sao? Tại bên cạnh Vĩnh Dạ đạo tôn, lại có hai người xuất hiện. Bên trái chính là thần phạt tổ chức bộ thần phạt đạo tôn, bên phải chính là chí tôn thần điện sau lưng tôn giả hư vô đạo tôn. Nhìn thấy Vĩnh Dạ đạo tôn hỏi mình, có phải hay không muốn vứt bỏ tiên giới an nguy tại không để ý? Trần Liệt cũng là trực tiếp cười lạnh: đến bây giờ đều giả lão người tốt. Vĩnh Dạ đạo tôn, đừng tưởng rằng bản tọa không biết ngươi làm chuyện. Nếu không phải là bởi vì các ngươi bán đứng hôn độn thần ma sự tình đã sớm giải quyết, coi như không cầm chuyện trước kia nói chuyện ngươi dám lấy chân mệnh lập thệ, hôm nay là thực tình dự định cùng chúng ta hòa giải sao? Vạn tiên diệt đạo hoàn vũ đại trận, quả nhiên là thủ bút thật lớn. Trong bóng tối bố trí xuống trận này, chính là nghĩ tại hôm nay, vĩnh viễn đem ta cùng Thanh Hỏa nữ đế lưu tại nơi này à? Nguyên tắc bên trong, lớn nhất nhân vật phản diện buốt, trung quy là lộ diện. Nhìn thấy Vĩnh Dạ đạo tôn, Trần Liệt cũng không biết thế nào, không hiểu liền nghĩ tới trong nguyên tắc kịch bản phía trước liền có nói qua, tự khai thiên tích địa chi sau, tự sáng thế đến nay, tiên giới chúng sinh từng cùng hỗn độn thần ma bùng nổ qua 4 lần đại quy mô chiến tranh. Lần thứ nhất chính là bao hàm tổ Long Thiên Loan thần phượng ở bên trong nhóm đầu tiên thần linh, dùng hy sinh chính mình tính mệnh làm đại giá, chống lại hỗn độn ma thần quy mô lớn nhất một lần tiến công, suy yếu rất lớn hỗn độn ma thần chỉnh thể sức mạnh. Bằng không thì bây giờ tiên giới cũng sớm đã bị hỗn độn ma thần từng bước xâm chiếm hầu như không còn, lại như thế nào sẽ có bây giờ chư thiên vạn giới chúng sinh? Nhưng là bây giờ, Trần Liệt muốn biểu đạt cũng không phải cái này lần thứ nhất chiến dịch, mà là lần thứ ba chiến dịch. Song chí tôn thể lại thành, Khuynh Trần đạo tôn cũng coi như là kinh tài tuyệt diễm. Hắn tại đạo tôn chi cảnh đã vô địch, bằng không thì cũng sẽ không đưa ra phản công hỗn độn thế giới khẩu hiệu. Còn lại đạo tôn không muốn đi theo, hắn cũng không khỏi mạnh. Mang theo cỏ nhỏ, lẻ loi một người sát nhập vào hỗn độn thế giới đem hỗn độn thế giới giết là thiên băng địa liệt, máu chảy thành sông. Nhưng đến cùng song quyền nan địch tứ thủ, Khuynh Trần Đạo Tôn cuối cùng vẫn bị thua. Trên thực tế, lấy Khuynh Trần Đạo Tôn thực lực vô địch, lại có Trường Sinh Thảo đi theo, nếu là có thể nhận được còn lại đạo tôn ủng hộ, nói không chừng thật đúng là có thể diệt đi những cái kia hỗn độn ma thần. Nếu thật là dạng này, cũng sẽ không có hậu thế nhiều như vậy kiếp nạn. Đương nhiên, Khuynh Trần Đạo Tôn cũng hiểu còn lại đạo tôn chú ý cẩn thận. Hắn không trách bọn hắn, thế nhưng lại còn đánh giá thấp nhân tính ác liệt. Bây giờ, tiên giới lưu truyền rộng rãi, Khuynh Trần Đạo Tôn là chết ở hỗn độn thế giới. Thuyết pháp này kỳ thực là sai lầm. Trên thực tế, chân chính giết chết Khuynh Trần Đạo Tôn không là người khác, chính là bây giờ thống lĩnh Chư Đa Đại Đế Lãnh Tụ Vĩnh Dạ Đạo Tôn. Tại Khuynh Trần Đạo Tôn cái kia một thời đại, hắn người mang song trí tôn thể, lại có cỏ nhỏ tương trợ, lại có song đại đạo chi binh, chiến lược cử thế vô song, là tiên giới hoàn toàn xứng đáng người lãnh đạo. Còn lại ba vị đạo tôn mặc dù cũng là cùng hắn cùng cấp bậc tồn tại, lại bản ép tới căn bản không ngóc đầu lên được. Chỉ có Khuynh Trần Đạo Tôn chết, bọn hắn mới có thể trở thành đúng nghĩa chí cao vô thượng tồn tại âm lưu, cũng là bắt đầu từ nơi này đản sinh. Tại hỗn độn thế giới, Khuynh Trần Đạo Tôn lấy sức một mình, giết chết hỗn độn ma thần một nửa sức mạnh, thực sự không tiếp tục kiên trì được. Người bị thương nặng hắn, cũng là chuẩn bị trước tiên phản hồi tiên giới thật tốt tu sinh dưỡng tức một phen, ngày khác tại nhất cử hủy diệt những thứ này hỗn độn ma thần. Lại không nghĩ rằng, lúc hắn mang theo kinh thiên binh quang trọng thương trở về, nên đón hắn không chỉ có không phải khen ngợi cùng đuổi theo, ngược lại là phản bội. Vĩnh Dạ Đạo Tôn cùng Thần Phạt Đạo Tôn cùng Hư Vô Đạo Tôn, xuất lĩnh 3000 tiên đế, tại Vô Biên Hải ngoại sớm đã là bày ra được vinh dự là tiên giới đệ nhất đại trận Vạn Tiên Diệt Đạo Hoàn Vũ đại trận. Trọng thương trở về, vốn là tràn ngập nguy hiểm. Khuynh Trần Đạo Tôn làm sao có thể lại ngăn cản đến từ loại này cấp bậc đâm lưng? Theo Khuynh Trần Đạo Tôn triệt để bỏ mình đạo tiêu tan, Vĩnh Dạ Đạo Tôn ba người bọn hắn được như nguyện trở thành tiên giới chân chính kẻ thống trị. Đây cũng là dấu ở tiên giới sau lưng, một đoạn không muốn người biết chân chính lịch sử. Chương 531, đại chiến một trận a. Chương 531, đại chiến một trận a. Vì mình tuyệt đối vô thượng địa vị thống trị, mặc kệ là Vĩnh Dạ Đạo Tôn vẫn là Thần Phạt Đạo Tôn hay là Hư Vô Đạo Tôn đều tuyệt đối sẽ không cho phép tiên giới lại xuất hiện vị thứ tư đạo tôn. Cho nên dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, Vĩnh Dạ Đạo Tôn mời Vân Thiện Thiện tới Tiên Đạo Thành Hòa Giải là một hồi hồng môn yến. Thật muốn đi tới nơi này, cần đối mặt, nhất định sẽ chỉ là Vĩnh Dạ Đạo Tôn bọn hắn bày ra sát cục. Sự thật chứng minh, nhìn qua nguyên tắc chính là hảo. Không chỉ có thể làm đến quen thuộc kịch bản, cũng có thể làm đến quen thuộc mỗi người là người. Vĩnh Dạ Đạo Tôn tuyệt đối là trong sách lớn nhất nhân vật phản diện đương nhiên, kỳ thực coi như không có biết rõ kịch bản điểm này, Trần Liệt cũng sẽ không cùng Thần Phạt Đạo Tôn lựa chọn hòa giải. Có thù nhất định phải báo, có nhiều thứ nhất định phải dùng máu hoàn lại ba đại đạo tôn bí mật không biết làm qua bao nhiêu giờ bận chuyện. Liên hướng điểm này, Trần Liệt đều nhất định sẽ làm cho bọn hắn chết. Vạn Tiên Diệt Đạo Hoàn Vũ đại trận được vinh dự là tiên giới đệ nhất đại trận, chính xác vẫn rất có uy lực. Từ 3000 tiên đế liên thủ bố trí xuống, có ba vị đạo tôn gia trì, bộc phát ra sức mạnh đều không kém gì thời kỳ đỉnh phong Khuynh Trần Đạo Tôn. Thế nhưng là, đại trận như bức về như bức, Trần Liệt không nhập trận, đây hết thảy liền hoàn toàn cũng không có ý nghĩa. Kỳ thực sớm tại hắn đem Vạn Tiên Diệt Đạo Hoàn Vũ đại trận mấy chữ này nói ra được thời điểm, Vĩnh Dạ Đạo Tôn bọn hắn cũng đã là sắc mặt đổi biến. Chẳng lẽ, dưới tay người có kẻ phản bội? Bằng không thì, Trần Liệt bọn hắn là như thế nào biết được Vạn Tiên Diệt Đạo Hoàn Vũ đại trận chuyện? Đến đạo tôn cảnh giới này, cũng không tồn tại cái gì có nhận hay không. Có nhiều thứ một khi nói ra miệng, chính là sự thật. Nhìn thấy nhóm người mình tính toán không thành công, Thần Phạt Đạo Tôn cũng là lập tức liền hô lớn một tiếng Vĩnh Dạ Đạo Hưu, tất nhiên người này không thức hảo nhân tâm. Chúng ta cũng không cần thiết sẽ cùng mấy người này tốn nhiều nước miếng. Thật sự cho rằng thành tựu đạo tôn liền vô địch thiên hạ hay sao? Bang môn tà đạo, người người có thể chu diệt hôm nay liền để chúng ta liên thủ, lại vì tiên giới trừ bỏ một tai họa. Trong tay Thần Phạt Đạo Tôn nắm giữ đại đạo chi binh Thương Thiên binh thư đã bị Trần Liệt cướp đi, lại thêm bị Vân Tiện Tiện đánh lén, cưỡng ép gọt đi một nửa thọ nguyên. Hắn bây giờ trong đã trở thành ba đại đạo tôn yếu nhất tồn tại. Làm sao không hận Trần Liệt bọn hắn? Hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả chém thành muôn mảnh. Cho nên một khi ra tay, đương nhiên sẽ không nể mặt. Nhìn thấy Thần Phạt Đạo Tôn đối với chính mình phát khởi tiến công, Trần Liệt cũng là không sợ chút nào, cười nhạt một tiếng: Thần Phạt tiểu nhi, hôm nay gặp phải bản tọa, xem như ngươi kiếp nạn đến. Cự đống đại đạo trong nháy mắt liền phong tỏa ngăn cản vực ngoại hư không. Một giây sau, Trần Liệt cầm trong tay vạn thế chân cốt, chân đạp nhật nguyện tinh thần, đi thẳng tới trước mặt đối phương. Một kiếm chém ra, kinh khủng diệt thế chi lực trong nháy mắt làm vỡ nát chúng quanh vô số nhật nguyện tinh thần. Nhưng Thần Phạt Đạo Tôn đến cùng cũng là đạo tôn cấp tồn tại, Thần Phạt đại đạo chi lộ cũng sớm đã bị hắn đi đến cực hạn. Như thế nào lại bị Trần Liệt dễ như trở bàn tay diệt sát? Chỉ thấy Thần Phạt Đạo Tôn chắp tay trước ngực, lập tức sử xuất chính mình bản mệnh đại đạo, lấy thân bố trời chu, lấy tâm hóa thần phạt. Vô cùng kinh khủng thần phạt chi lực xuyên qua tuyên cổ vĩnh hằng, trong nháy mắt liền bổ xem ở trên thân Trần Liệt đến cùng vẫn là cảnh giới thấp một tầng, thần phạt đạo tôn công kích mang tới cho Trần Liệt tổn thương không nhỏ. Nhưng tại Vĩnh Hằng Bất Diệt Chí Tôn thể trước mặt, thương thế không tính là cái gì, trong nháy mắt Trần Liệt liền hoàn thành chữa trị. Vĩnh Hằng Bất Diệt Chí Tôn thể sao? Đạo tôn cấp tồn tại, đó là cỡ nào kiến thức? Như thế nào sẽ nhận không ra Trần Liệt thể chất? Chí Tôn thể lại thành, dù cho là đạo tôn cũng khó có thể nhẹ nhõm đem hắn triệt để hủy diệt. Lại thêm thần phạt đạo tôn còn ném đi Thương Thiên binh thư. Biết lấy thần phạt đạo tôn thực lực trong thời gian ngắn chắc chắn bắt không được Trần Liệt. Vĩnh Dạ Đạo Tôn cùng Hư Vô Đạo Tôn liếc nhau một cái đều thấy rõ ý tứ lẫn nhau. Một giây sau, hai vị đạo tôn cùng nhau ra tay, tham gia đến trong chiến đấu, chuẩn bị từ phía sau lưng đánh lén Trần Liệt. Nhưng mà, núp trong bóng tối người nào đó, như thế nào lại ngồi nhìn bọn hắn đánh lén Trần Liệt? Chỉ nghe thấy một âm thanh êm ái trong nháy mắt vang lên: Tiểu Liệt tử, bên này liền giao cho ngươi rồi, ta sẽ giúp ngươi ngăn chặn bọn hắn, sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến ngươi. Nghe được Vân Thiện Thiện tiếng nói chuyện, Trần Liệt cũng biết nàng là có ý gì. Sau đó gật đầu cười yên tâm đi, ta sẽ làm định đây hết thảy. Vân Thiện Thiện gật đầu một cái, cũng không nói gì nhiều. Chỉ thấy nàng trắng nõn như ngọc tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên. Một đầu từ kim sắc hạt cắt tạo thành dòng sông xuất hiện ở trên trời cao. Nhìn thấy đầu này kim sắc dòng sông, dù cho là Vĩnh Dạ đạo tôn bọn hắn, trong đôi mắt đều lóe lên vẻ ngưng trọng, đây chính là trong truyền thuyết thời gian trường hà sao? Vậy mà lấy sức một mình đem thời gian trường hà cưỡng chế kéo vào hiện thế tuế nguyệt thanh hòa sức mạnh, đến cùng vẫn là danh bất hư truyền. Đôi mắt đẹp nhẹ nhàng đóng lại, lại đến mở ra thời điểm. Vân Thiện Thiện trong con mắt đã là kim quang vô hạn, vô số thất thải sắc ánh sáng bao phủ ở trên người nàng, liền tựa như là thiên giới nữ chiến thần đồng dạng. Sau đó chỉ nghe thấy nàng nhàn nhạt nói một tiếng, hai vị đạo tôn có dám cùng bản tôn đi bên trong dòng sông thời gian một trận chiến? Thời gian trường hà đã vây nốt ở hai vị đạo tôn thận thể không gian chung quanh. Bọn hắn cũng biết, không giết chết Vân Thiện Thiện, thời gian trường hà cũng sẽ không tiêu tan. Bây giờ cũng chỉ có đại chiến một trận. Sau đó chỉ nghe thấy Vĩnh Dạ đạo tôn bọn hắn thản nhiên nói, làm sao không dám? Thời gian đại đạo từ vạn cổ đến nay liền chưa bao giờ xuất thế. Chúng ta có thể lãnh hội tuế nguyệt thanh hòa sức mạnh, cũng coi như là một phen vinh hạnh. Cũng được, hôm nay liền để chúng ta thật tốt cảm thụ một chút thanh hòa nữ đế cao chiêu. Cất bước đi vào bên trong dòng sông thời gian. Sau đó, Vân Thiện Thiện cũng đi vào ở đây. Đây là nàng cùng Trần Liệt nguyên bản là thương lượng xong sự tình. Lấy nàng thực lực, có thể lấy một địch ba, nhưng Vĩnh Dạ đạo tôn hai người bọn hắn đến cùng đều có đại đạo chi binh nơi tay, không chắc chắn có thể làm đến giết chết bọn hắn. Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn, ngăn chặn hai vị đạo tôn vậy vẫn là có thể làm được. Mà Trần Liệt chỉ cần ở bên ngoài, giết chết thần phạt đạo tôn là được rồi. Vân Thiện Thiện tin tưởng Trần Liệt có thể làm được. Nhìn thấy Vân Thiện Thiện đem hai vị đạo tôn kéo vào đến bên trong dòng sông thời gian, Trần Liệt thật sâu nóng nhìn một mắt, sau đó cũng là đưa ánh mắt chuyển tới trên thân thần phạt đạo tôn, bây giờ chính là chúng ta hai sự tình. Thần phạt đạo tôn cũng đoán được đối phương là đang có ý đồ gì. Sau đó liền gặp được hắn cười lạnh một tiếng, tiểu bối, ta biết ngươi thiên phú rất tốt, người mang nhiều loại đại đạo sức mạnh, tư chất vạn cổ duy nhất. Nhưng đến cùng còn chưa bước vào đạo tôn cảnh. Chỉ cần chưa thành đạo tôn, tại trước mặt bản tôn chính là sâu kiến. Có thể là có chút khó giải quyết, nhưng mà ngươi hôm nay nhất định sẽ chết ở bản tôn thủ hạ. Liên đệ bản tôn cấp đi ngươi hết thảy a. Đến cùng là một cái đại cảnh giới chênh lệch. Nếu như đem đạo tôn sức chiến đấu hình dung thành là 100 mà nói, cái kia Trần Liệt bây giờ sức chiến đấu cần phải có thể tính là 99. Nhìn như là một điểm kém, trên thực tế chính là tựa như khoảng cách đồng dạng. Nhưng mà, thật coi Trần Liệt không có bất kỳ cái gì chuẩn bị sao? Chương 532, hợp 2 là 1. Chương 532, hợp 2 là 1. Tiên tĩnh im lặng trong hư không. Có một thân mặc đồ trắng cung trang, dung mạo cô gái tuyệt mỹ đạm nhật nguyện tinh thần, chậm rãi hướng về Trần Liệt đi tới. Dường như là cũng phát hiện vị này đống nhiên xông vào khách không mời mà đến. Nhưng thần phạt đạo tôn cũng không sinh ra quá lớn phản ứng, ngược lại còn tại nghi hoặc đối phương là ai. Liệt nhi. Mẫu thân. Vân Cơ trên mặt hiện lên nụ cười ôn nhu. Trần Liệt nhìn xem xinh đẹp mẹ vợ, cũng là nói nghiêm túc một tiếng, mẫu thân, chuyện kế tiếp, liền muốn làm phiền ngài. Lại không nghĩ rằng, nghe nói như thế. Vân Cơ lại là cười một tiếng, tiếp đó có chút dí dỏm điểm một chút chán của hắn, đứa nhỏ ngốc, nói chuyện này để làm gì, có thể giúp ngươi, nói thế nào cũng là vi nương may mắn. Âm thanh càng ngày càng nhỏ. Từ trên thân Vân Cơ, chậm rãi phát ra thất thải sắc huyền quang. Một giây sau, Vân Cơ thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó là, nàng huyền hóa thành quang hoa toàn bộ đều bao phủ ở trên thân Trần Liệt. Dáng người không chỉ có trở nên cao lớn hơn, Trần Liệt khí thế tại thời khắc này cũng biến thành có chỗ khác biệt. Hắn vì thần phạt đạo tôn chuẩn bị đòn sát thủ, cuối cùng đã tới có đất dụng võ thời điểm. Xem như thiên hạ điềm lành đứng đầu, cả thế gian hiếm thấy song sinh hoa, cũng vào lúc này toát ra duy nhất thuộc về nàng rực rỡ. Dựa theo Trần Liệt kế hoạch ban đầu, hắn là dự định làm từng bước tấn thăng đạo tôn. Thật không nghĩ Vân Thiện Thiện sẽ trước tiên bước vào đạo tôn, càng không có nghĩ tới Vân Cơ vậy mà lại tiếp nhận Vân Lộc truyền thừa. Kỳ thực có một số việc a, có thể cũng là mệnh trung chú định. Trần Liệt xuyên qua đến thế giới này, thật là thay đổi quá nhiều người cùng quá nhiều chuyện đều nghĩ vì Trần Liệt cống hiến ra duy nhất thuộc về lực lượng của mình, mới thúc đẩy Vân Thiện Thiện cùng Vân Cơ lựa chọn hôm nay. Song sinh hoa, một diệp hai mở, một hoa song sinh. Hai người thần niệm hợp nhất, lấy được Vân Cơ chúc phúc chi lực. Trong cơ thể của Trần Liệt có hết thảy, đều được gấp bội tăng phúc. Trên lệch về cảnh giới không cách nào bù đắp, nhưng mà sức chiến đấu lại có thể đánh vỡ cực hạn. Nếu là đem phía trước Trần Liệt cùng thần phạt đạo tôn sức chiến đấu ví dụ vì là 99 cùng 100. Vậy bây giờ, có Vân Cơ gia trì sau, Trần Liệt đã phá vỡ 100 cực hạn, đạt tới 101. Sự thật chứng minh, cái này nhìn như không đáng kể để thắng, vẫn rất có hiệu quả. Thần phạt đạo tôn tại thời khắc này, trong lòng bản năng liền sinh sôi ra nồng nặc cảm giác nguy hiểm. Phía trước hắn cùng Trần Liệt lúc giao thủ, cảm giác vẫn rất thành thạo điêu luyện. Nhưng cái kia bỗng nhiên xuất hiện nữ nhân, cũng không biết là làm cái gì. Như thế nào trong lúc đột ngột, Trần Liệt sức chiến đấu liền lại tăng lên một mảng lớn. Vạn thế chân cốt chém xuống một kiếm, xuyên thủng nhật nguyệt tinh thần, cũng đâm tới thần phạt đạo tôn thân thể. Không nghĩ tới ngay cả chính mình thần phạt đại đạo đều không biện pháp ngăn trở Trần Liệt công kích. Cái này khiến thần phạt đạo tôn làm sao không sợ hãi? Chư đế còn không mau mau xuất thủ cứu ta. Vĩnh Dạ đạo tôn cùng hư vô đạo tôn đều bị Vân Thiện Thiện kéo tới bên trong dòng sông thời gian, chắc chắn không có cách nào cứu viện thần phạt đạo tôn. Nhưng mà, tam đại tổ chức thủ hạ tiên đế cấp chiến lược còn tại. Vốn là vì bố trí xuống đại trận mới triệu tập nhiều người như vậy mà đến. Bây giờ đại trận vô dụng, người vẫn còn tại. Làm sao có thể ngồi nhìn rơi vào hạ phong thần phạt đạo tôn gặp phải nguy hiểm? Bao hàm Diêm phủ tiên đế ở bên trong rất nhiều tiên đế cũng là lập tức liền hô lớn một tiếng, chư đế nhanh chóng ra tay, gấp rút tiếp viện tôn giả. Nhưng mà, không đợi cái kia khắp nơi tiên đế đại quân chạy đến gấp rút tiếp viện, liền bị người chặn lại. Muốn thương tổn phu quân, trước tiên qua tiếp thân cửa này. Cực lớn tiên loan hư ảnh từ trên trời cao xoay quanh xuống, là Giang Đàn Nhi mang theo nàng tỷ tỷ muội muội nhóm tại cái này ngăn cản chuẩn bị gấp rút tiếp viện thần phạt đạo tôn tiên đế đại quân. Nhân số nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Hơn mấy chục bọn tỷ muội ở chỗ này đây, cũng là tại Thiên Khải chi địa đón nhận truyền thừa. Bây giờ cũng có không kém hơn tiên đế tu vi. Có đánh hay không qua không nói, trước ít nhất có thể để cho tiên đế đại quân trong thời gian ngắn không có cách nào tham gia đến bên kia sức chiến đấu. Mi tâm lập loè kim sắc rực rỡ ấn ký, cầm trong tay một cái trường thương màu vàng óng nhạt. Người mặc nữ sĩ chiến y Giang Đàn Nhi, từ đi theo Trần Liệt sau, lần thứ nhất bạo phát ra nàng thân là thiên mệnh nữ chính anh dũng. Vẹn vẹn chỉ là một thương, liền cướp đi một vị phổ thông tiên đế tính mệnh. Bên trái, âm dương chi lực hợp hai là một. Mấy vị tiên đế bị nhiếp thanh trúc âm dương chi đạo cho ma diệt. Cầm trong tay trường kiếm màu xanh Lý Mục Linh cũng là lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, chém xuống một kiếm một vị nào đó chí tôn đầu người. Chỗ mi tâm tiên cốt bạo phát ra rực rỡ quang huy, đừng nhìn mỗi ngày tại trước mặt Trần Liệt không có chính hình, thời khắc mấu chốt, lục đại thánh nữ cũng là rất có lực. Tiên cốt lập lòe, á lại thiên hương đạo toàn lực bộc phát. Lục tiên giao lấy ảo thuật, trong nháy mắt liền khống chế được mấy cái tiên đế tâm thần, điều khiển bọn hắn hướng về phía bọn hắn quân bạn công kích mà đi. Rất bi khuất, những thứ này tiên đế nhóm, cái nào tại tiên giới không phải uy trấn hoàn vũ tồn tại. Lại không nghĩ rằng cư nhiên bị một đám nữ nhân xinh đẹp ngăn cản, còn tiến công không qua. Đây không phải là Trần Liệt bồi dưỡng được không? Nhìn thấy bọn thuộc hạ của mình, không có cách nào làm đến gấp rút tiếp viện chính mình. Cũng không biết thần phạt đạo tôn tại thời khắc này, có phải hay không cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hắn một bên tránh né lấy Trần Liệt công kích, một bên đầu đầy mồ hôi nói vị đạo hữu này, ta cảm thấy chúng ta còn có thể nói lại. Như đồ thanh hòa nữ đế, là bản tôn làm không đúng. Bản tôn nguyện ý làm ra bồi thường. Trần Liệt đều chẳng muốn trở về đối phương lời nói. Hắn chỉ cần đối phương tính mệnh, cái gì khác đều không cần. Một giây sau, liền gặp được Trần Liệt đưa tay ra, bắt được thần phạt đạo tôn cổ. Tại thời khắc này, kinh khủng thôn phệ đại đạo lập tức liền triển khai toàn lực vận chuyển. Vĩnh Dạ đạo tôn bọn hắn vì sao sẽ như vậy kiêng kỵ Trần Liệt cùng Vân Tiện Tiện? Không chỉ là bởi vì Vân Tiện Tiện thời gian đại đạo lợi hại, đồng dạng cũng là bởi vì Trần Liệt người mang thôn phệ đại đạo. Hai người này nếu là địch nhân ngược lại cũng thôi, nhưng Trần Liệt cùng Vân Tiện Tiện nhìn chính là nhân tình quan hệ. Nếu thật là để cho Trần Liệt bước vào đạo tôn, để cho tinh thông thôn phệ đại đạo hắn cùng với tinh thông thời gian đại đạo Vân Tiện Tiện liên thủ, sẽ tạo thành hậu quả gì? Chỉ sẽ tạo thành một cái so khuynh Trần đạo tôn uy hiếp còn lớn hơn tồn tại sinh ra, đây là Vĩnh Dạ bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Cho nên mới không tiếc bất cứ giá nào tại bố trí này, muốn lưu hại Trần Liệt cùng Vân Tiệt Thiện. Nhưng bây giờ, Vĩnh Dạ đạo tôn cùng thần phạt đạo tôn bọn hắn, chuyện lo lắng nhất đến cùng vẫn là xảy ra. Theo thôn phệ chi lực liên tục không ngừng vận chuyển, thần phạt đạo tôn căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng dư lực. Tự thân có hết thảy đều tại bị Trần Liệt tùy ý cắt đoạn. Tu vi lại trôi đi, huyết nục đang chảy mất, thọ nguyên đang chảy mất. Tiếp tục như vậy nữa, thần phạt đạo tôn còn có thể có lưu cái gì? Rất nhiều năm, thật là có rất nhiều năm, thần phạt đạo tôn đều không cảm nhận được sợ hãi là một loại tư vị gì. Nhưng bây giờ, loại cảm giác này lần nữa hiện lên. Van cầu ngươi buông tha bản tôn. Nhưng mà Trần Liệt sẽ bỏ qua hắn sao? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đây là tuyệt không có khả năng. Chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy răng rắc âm thanh truyền đến, bị hút khô hết thảy thần phạt đạo tôn, triệt để vĩnh viễn tiêu tan ở bên trong vùng thế giới này. Chương 533. Lấy thân hóa niệm, lấy tâm hóa giới. Chương 533. Lấy thân hóa niệm, lấy tâm hóa giới. Thần phạt đạo tôn chết. Triệt để tiêu tan ở bên trong vùng thế giới này, có thể đồng thời biến mất ở bên trong vùng thế giới này, không hề chỉ có thần phạt đạo tôn, còn có Trần Liệt. Không có bất kỳ người nào biết Trần Liệt muốn đi nơi nào. Ở đây là đen kịt một màu vô cùng thế giới, không có nhật nguyện tinh thần, cũng không có bất luận cái gì ánh sáng, không có sinh mệnh, cũng không có bất kỳ thanh âm gì. Thế giới này duy nhất có chính là bóng tối vô biên cùng vô biên yên tĩnh. Trần Liệt lẳng lặng phiêu phù ở cái này không có bất kỳ vật gì tồn tại trong thế giới, lấy tu vi của hắn đều không biện pháp nhìn thấy thân thể của mình, có thể tưởng tượng được thế giới này có bao nhiêu quỷ dị. Nhưng lúc này bây giờ, Trần Liệt không chỉ có không cảm giác kỳ quái, ngược lại trong lòng tràn đầy vô hạn vui sướng. Xuyên qua đến thế giới này đã lâu như vậy, cuối cùng có thể kiến thức đến nơi này phong cảnh. Ngực có càn khôn, lòng có hoàn vũ trong truyền thuyết tâm ta thế giới, quả nhiên là huyền diệu dị thường. Tại tiên giới, thế nhân đều biết, đạo tôn không phải cao nhất cảnh giới tu luyện, bởi vì liền đạo tôn đều không biện pháp làm đến vạn cổ vĩnh tồn. Bằng không thì, Trường Sinh Thảo cũng sẽ không chết, cũng sẽ không có nhiều như vậy đạo tôn hy sinh. Nếu là thật có bất tử bất diệt tồn tại, vậy chỉ có thể là trong truyền thuyết siêu thoát giả. Mặc dù biết được siêu thoát giả đại danh, cũng không người biết như thế nào siêu thoát, biết sức tưởng tượng sao? Mặc kệ là phàm nhân hay là người tu luyện, xem như chúng sinh thế giới sinh linh một trong, giàu có sức tưởng tượng chính là nhân tộc sinh ra có được thiên phú. Có người nói qua một câu nói như vậy, trong lòng mỗi người đều có một cái mình muốn cấu tạo thế giới đạo tôn cường đại ở chỗ, lấy thân hợp đạo chính bọn họ, có thể đem thẩm nghĩ tượng chi vật hóa thành thực tế. Đơn giản giải thích một chút chính là, tại trong cơ thể của đạo tôn tự thành một mảnh thế giới. Trần Liệt đang ở vị trí chính là ở đây. Thâm ta thế giới, bởi vì Trần Liệt không có đánh bóng qua ở đây, cho nên ở đây yên tĩnh im lặng, không có chút nào ngoại vật đem trong lòng thế giới hóa thành thực tế. Cũng có thể nói, Trần Liệt đang ở thế giới, ngay tại chính hắn trong bản tâm. Siêu thoát, thế nhân đều nghĩ siêu thoát. Lại không biết, người mang vật vật, làm sao có thể làm đến siêu thoát. Muốn siêu thoát, nhất định phải học được thả xuống. Người tu luyện chỉ có làm đến chân chính thân không bên cạnh vật, mới có thể nhảy ra trong lòng mình vũ trụ. Kỳ thực, đạo tôn muốn trở thành siêu thoát giả, thật sự rất đơn giản. Chỉ cần nguyện ý bỏ qua hết thể mình có là được rồi. Có thể đổi câu nói, nhưng lại rất khó đến nơi này nhất cảnh giới tồn tại, như thế nào chịu thả xuống chính mình hết thảy. Cho nên từ cái này vị khai thiên tích địa giả sau đó, thế gian lại không siêu thoát giả. Trong nguyên tắc, Diệp Thiên tấn thăng đạo tôn sau, bị Vĩnh Dạ đạo tôn mấy người tính toán, tại sắp thân tử đạo tiêu thời điểm, ngộ được một chút đạo lý, mới hiểu như thế nào siêu thoát. Trần Liệt không cần đi ngộ, nguyên tắc đều nói rất rõ ràng. Trong bầu vẽ gáo làm theo không được sao sao? Bay lơ lửng ở yên tĩnh im lặng bản tâm trong thế giới, cơ thể của Trần Liệt bắt đầu dần dần sản sinh biến hóa. Hán chí tôn cốt từ thể nội bóc ra, biến thành nhật nguyệt tinh thần. Hán chí tôn thể thánh thể cũng lấy huyết dịch hình thức từ thể nội chảy ra, biến thành tâm ta thế giới xuân thu đông hạ. Tu vi cũng tại không ngừng trôi qua, hóa thành từng sợi sinh cơ phân tán ở trong lòng thế giới. Đến cuối cùng, không có gì cả Trần Liệt, cơ thể cũng tại phân giải. Một nửa hóa thành thiên, một nửa hóa thành địa. Lấy thân hóa cả khôn, lấy tâm hóa vạn vật. Không cần mượn dùng bất luận cái gì ngoại vật, thân này này mệnh lòng này tự thành một giới đến nước này, liền có siêu thoát chi thiên giai. Trước kia, vị kia khai thiên lịch địa dị chủng hỗn độn ma thần chính là làm như vậy. Lấy tâm vì đạo, lấy thân hóa giới, vừa mới thành tựu siêu thoát. Mà bây giờ, kinh nghiệm 5 tháng dài đằng đẵng, trải qua vạn vật tăng thương, cuối cùng có người thứ hai đạt tới cùng hắn giống nhau lĩnh vực, 7. Lốp bốp tiếng pháo nổ lên. Thanh Hỏa tiên vực, Thanh Hỏa cung ở đây, một mảnh vui mừng hớn hở. Lại đến lao tổ thường ngày kết hôn thời gian. Chỉ là lại có một vị phấn điêu ngọc trác tiểu la lị tại Thanh Hỏa cung nội bộ không ngừng chửi rủa hỗn đản, đáng giận. Đây là bản nữ đế nhà ngươi tìm tiểu tam cũng coi như. Tại bản nữ đế trong tẩm cung cưới vợ là có ý gì? Cưới vợ cũng coi như, vậy mà đối với đồ đệ mình đều có thể hạ thủ được tiểu liệt tử, ngươi như vậy ưa thích nữ nhân, làm gì không chính mình đầu thai thành nữ nhân. Nghe được Vân Thiện Thiện lời nói ra, ngồi ở một bên làm ăn dưa quần chúng Giang Diệu Đồng một cái nhịn không được, trực tiếp đem vừa uống đến trong miệng thủy cho một cái phun ra ngoài. Vân Cơ tức giận trợn nhìn nàng một mắt, Thiện Thiện, ngươi tại cái này nói nhăng gì đấy? Nếu là liệt nhi đầu thai thành nữ nhân, ngươi muốn cùng hắn lấy tỷ muội xứng hay là muốn lấy cái gì xứng? Vân Thiện Thiện dường như là thật sự rất tức giận, cắn răng một mặt ủy khuất nói vậy hắn cũng không thể bắt người ta tẩm cung đêm động phòng hoa chúc a. Cách trận chiến cuối cùng đã qua hơn mấy tháng thời gian đến bây giờ, Vân Thiện Thiện còn rõ ràng nhớ kỹ thời điểm đó chuyện. Chính mình lấy sức một mình, kéo lại hai vị đạo tôn, tỷ tỷ các nàng cũng là dùng riêng phần mình sức mạnh vì Trần Liệt cung cấp trợ giúp. Tiểu Liệt tử vẫn là vô cùng ra sức, giết chết thần phạt đạo tôn, hơn nữa thông qua thôn vệ tu vi của đối phương thành tựu đạo tôn. Lấy tâm hóa niệm, lấy thân hóa giới, bỏ đi hết thảy, tự thành thiên địa. Thì ra muốn làm như vậy, mới có thể thành tựu siêu thoát. Trong lòng Vân Thiện Thiện vẫn là rất bội phục Trần Liệt. Chẳng thể trách từ xưa đến nay, lại không thứ hai cái bước vào siêu thoát cảnh, ai có thể nghĩ tới tấn thăng siêu thoát biện pháp vậy mà lại là loại này. Không có đại phách lực, ai dám đem hết thể mình có cầm lấy đi diện hóa cấu tạo trong lòng bản thân thế giới. Bước vào siêu thoát chi cảnh, liền thật không có phải chơi. Lấy tâm hóa giới, từ nay về sau chư thiên vạn giới sinh ra cùng hủy diện, tất cả tại Trần Liệt một ý niệm. Biến mất nhục thân tái tạo, siêu thoát giả không có cơ thể, thế nhưng là có thể đem vạn vật hóa thành thân thể của mình. Nhất niệm sản thế, nhất niệm diệt thế. Trong nháy mắt, theo Trần Liệt xuất hiện lần nữa, Vĩnh Dạ đạo tôn cùng hư vô đạo tôn, liền phản kháng dư lực cũng không có. Liền trực tiếp bị lột chết. Siêu thoát giả lấy thân hóa giới, thực lực vô địch thiên hạ. Giết chết ba đại đạo tôn, đi hỗn độn thế giới giết những kia hỗn độn ma thần cũng làm miểu sát. Thế gian đã lại không hỗn độn ma thần, tiên giới cũng không uy hiếp nữa. Nguyên bản Vân Thiện Thiện nghĩ cũng là thật đơn giản. Trần Liệt cũng đã tấn thăng siêu thoát, cũng nên thỏa mãn. Có ai nghĩ được, ngay cả thân thể hết thảy đều chịu bỏ đi hắn, lại còn không cải biến được lao sắc phê bản tính. Không phải nói quên đi tất cả mới có thể siêu thoát sao? Thế nào liền đối với mỹ nữ chấp niệm liền không bỏ xuống được đâu. Nhìn thấy Vân Thiện Thiện nổi giận đùng đùng tại đối với chính mình trợn mắt nhìn. Biết nha đầu này là đang đen, Trần Liệt cũng không lý tới nàng. Hôm nay nhưng là một cái vui vẻ thời gian. Sau đó, Trần Liệt vui vui sướng sướng liền đi tới trong phòng cưới. Chỉ thấy cửa hàng màu đỏ chữ hỉ mềm mại trên giường, có một vị người mặc áo cưới giai nhân tuyệt sắc đang ngồi ở phía trên. Có thể cũng là có chút khẩn trương duyên cơ a. Tuyệt sắc thiếu nữ nhìn thấy Trần Liệt tới, trắng nõn như ngọc gương mặt xinh đẹp lập tức liền phím hồng, vô cùng khẩn trương cúi đầu, nhẹ nhàng hoán Trần Liệt một tiếng sư tôn. Trần Liệt vuốt ve một chút nữ tử gương mặt xinh đẹp, cũng không biết là nghĩ tới điều gì, sau đó chỉ nghe thấy hắn ôn nhu nói một tiếng ly nhi. Những năm này, thật là hủy khuất ngươi. Chương 534, bước chân vĩnh viễn không thôi. Chương 534, bước chân vĩnh viễn không thôi. Đại kết cục. Nguyệt Lưu Ly, Trần Liệt quan môn đại đệ tử, cũng là hắn đời này từng thu đồ đệ duy nhất đối với Trần Liệt trung thành tuyệt đối đối với Vô Cực Tông, Trần Liệt không nhiều lắm cảm tình đã sớm không biết vứt xuống cái nào trả vá cốt đi, nhưng lại vẫn luôn đem Nguyệt Lưu Ly mang theo bên người. Mặc dù nhìn như rất không có tồn tại cảm, nhưng trên thực tế, tại Đồng Tước Đài ở đây lâu như vậy, Trần Liệt vẫn luôn là đối với nàng cực kỳ tốt. Cảm tình là lúc nào bắt đầu biến chất? Trần Liệt không biết. Nhưng là từ vào ở đến Đồng Tước Đài sau, Nguyệt Lưu Ly liền ẩn ẩn cảm nhận được, nhân sinh của mình dường như là muốn xuất hiện to lớn biến hóa. Trực giác của nữ nhân đến cùng vẫn là chính xác. Nguyệt Lưu Ly đúng là tại từ nay về sau, có cuộc đời khác nhau. Bước chân càng ngày càng cao, cước bộ cũng càng lúc càng nhanh. Trần Liệt dần dần trở thành cần nàng ngưỡng vọng tồn tại. Nói như thế nào đây, Trần Liệt kế hoạch ban đầu là nước gấm nấu hết xanh. Nhưng mỗi lần đối mặt Nguyệt Lưu Ly, nhìn thấy nàng tại đối mặt chính mình lúc, toát ra vô cùng thuần khiết và ánh mắt tín nhiệm. Trần Liệt khiến cho chính mình cũng không biết nên thế nào hạ thủ. Ly Nhi, đều đi tới nơi này, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn được đi? Hừ hừ, muốn ta nói, cái kia lao sắc phê sớm muộn có một ngày sẽ đối với ngươi hạ thủ. Ở tại Đồng Tước Đài, có thể bởi vì biết Nguyệt Lưu Ly là Trần Liệt đồ đệ nguyên nhân. Hắn tiểu thê mỹ thêm nhóm, cùng Nguyệt Lưu Ly quan hệ đều chỗ rất tốt. Phía trên những lời kia, là trong cùng một chỗ nói chuyện phiếm, Giang Nhị tiểu thư đối với Nguyệt Lưu Ly nói. Lúc đó liền đem đối phương đùa đầy mặt bỏ bừng, không biết nên làm sao bây giờ. Trước đó thật là rất tôn kính sư tôn, nhưng tại Đồng Tước Đài cư trú lâu, nhìn thấy sư tôn đem từng cái giai nhân tuyệt sắc lấy về nhà. Trong lòng Nguyệt Lưu Ly cũng không phải không có từng hiện lên ngũ vị tạp trần. Có thể chính là tại triều tịch ở chung, cùng Trần Liệt đối với nàng ôn nhu cương triệu bên trong, để cho nàng thế giới tình cảm phát sinh biến hóa a đã từng tại ban đêm chìm vào giấc ngủ lúc lòng sinh lũ hoàng qua. Chính mình có phải hay không khó khăn vào sư tôn pháp nhãn, nhưng đến cùng không có để cho nàng thất vọng. Trận chiến cuối cùng lúc, Nguyệt Lưu Ly rất liều mạng, một người chặn hơn 10 vị tiên đế. Chính mình thụ thương cũng thật nặng. Là sư tôn thời khắc mấu chốt trở về, cứu được nàng. Giấy cửa sổ một khi bị đâm thủng, có nhiều thứ chính là nước chảy thành sông. Mặc vào màu đỏ áo cưới, Nguyệt Lưu Ly chỉ muốn để cho Trần Liệt biết, chính mình thì nguyện ý. Dưới mắt, nghe được Trần Liệt nói, những năm này ủy khuất chính mình. Nguyệt Lưu Ly không biết nên nói cái gì. Do dự rất lâu, mới dùng thanh âm ôn nhu nói khẽ nếu là không có sư tôn, như thế nào lại sẽ có Ly Nhi hôm nay. Sư tôn, những năm này, Ly Nhi không bị khuất, cũng không đáng. Thật mỏng song xa chậm rãi rơi xuống, tiếp đó sẽ phát sinh gì, cũng không cần kỹ càng nói rõ. Chỉ cần biết, người hưu tình cuối cùng thành người nhà liền xong việc. Ngoài phòng. Bởi vì ghen mà Phụng Thiệu Vân thiệt thiện, còn tại hùng hùng hổ hổ. Song vẫn không quên căn dặn một bên Khương Vân Sơ lão tặc này nếu là của ngươi, ngươi trực tiếp để cho hắn lăn một bên. Đỏ bừng cả khuôn mặt Khương Vân Sơ, không biết nên nói cái gì. Trần Liệt những nữ nhân khác, nồng nhiệt nhìn cái này một màn này. Tống Thanh Ngưng cười híp mắt hướng về phía Vân Cơ nói một tiếng thiện thiện nha đầu này, nói nhà các ngươi vị này tiểu hoạt đầu là lao sắc phê, thật đúng là không có nói sai. Tiểu Vân Vân, ngươi quả thực không quản một chút. Vân Cơ biết Tống Thanh Ngưng tại đánh chủ ý gì, nhịn không được đối với nàng liếc mắt nam nhân của ngươi, tại sao muốn ta quản? Nam nhân của ta sao? Nhìn thấy Vân Cơ biểu tình trên mặt, Tống Thanh Ngưng giống như cười mà không phải cười, thật cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, đến cùng vẫn là để Vân Cơ có chút bối rối rời đi ánh mắt. Giới tu luyện có một cái thưởng thức, đó chính là tu vi càng cao người, càng khó lấy sinh hạ dòng dõi. Thế nhưng là cũng không biết phải hay không bởi vì Trần Liệt đã trở thành người siêu việt nguyên nhân. Hắn đã không nhận thiên đạo gò bó, tâm ta tự thành một giới, thậm chí ngay cả mang thai loại sự tình này đều có thể khống chế. Trong khuê phòng, những cái kia muốn vì hắn mang thai dòng dõi thê tử nhóm, lục tục ngoe đều có hảo vận chuyển đến. Tất cả mọi người thật vui vẻ, duy chỉ có Lục Tiên Giao nhìn mình tròn trịa bụng lớn ở đó phát sầu. Chính mình rõ ràng đều vẫn là cái bảo bảo thế nào trong bụng lại thêm ra một cái, cũng là Trần Liệt lao tặc kia làm hại. Phu quân, mẫu thân muốn cùng cha và cách, ngài có thể nghĩ biện pháp khuyên nhủ mẫu thân sao? Một ban đêm nào đó, Trần Liệt ở tại Giang Đản Nhi trong tầm cung, bỗng nhiên liền nghe được mấy câu nói như vậy, đại khái cũng biết Giang Đản Nhi vì sao lại đưa ra điều thỉnh cầu này. Sự tình còn phải từ mấy tháng trước nói lên tại hạ giới kinh nghiệm thời gian ngàn năm, tiện nghi lão nhạc phụ Giang Thanh Huyền, đến cùng còn là tu luyện đến phi thăng cảnh giới. Giang Đản Nhi lòng tràn đầy nghi ngờ vui phái người đi đón phụ thân, nhưng chưa từng nghĩ, bên cạnh cha nhiều một vị nữ tử. Dung mạo mỹ mạo, khí chất cũng rất tốt. Thấy cảnh này, Giang Đản Nhi lúc đó liền mở ra. Kỳ thực cũng không trách Giang Thanh Huyền khống chế không nổi chính mình. Hắn tại hạ giới đều có thể tu luyện đến phi thăng cảnh, tu vi đã là vô địch. Vốn là lai lịch lớn, lại thêm lại cùng xinh đẹp mẹ vợ náo loạn mâu thuẫn, đến phi thăng lúc đều không để ý đến hắn tại hạ giới cuộc sống độc thân lâu, sẽ khống chế không nổi chính mình, cũng là bình thường. Cũng là nam nhân mà. Giới tu luyện, cường giả tam thê tứ thiếp thật là nhiều lắm. Phía trước là bởi vì có mâu thân trông coi, phụ thân mới giả trung thực. Nói thật, nhìn thấy phụ thân mang theo nữ nhân phi thăng, nàng cũng rất sợ mâu thân biết chuyện này lại là phản ứng gì. Nhưng thẳng đến gặp mặt, Giang Đàn Nhi mới phát hiện, phán đoán của mình sai. Mẫu thân từ đầu đến cuối không toát ra bất luận cái gì đặc thù biểu lộ ba động. Cũng là nữ nhân, chính mình bây giờ đã làm vợ người, thậm chí ngay cả hài tử đều sinh. Làm sao không biết làm một nữ nhân đối với trượng phu của mình không chút biểu tình ba động sẽ mang ý nghĩa cái gì? Một bên là mẹ ruột của mình, một bên là phụ thân của mình. Giang Đàn Nhi thật sự rất xoắn xuýt. Nàng biết mình không khuyên nổi mẫu thân, biết mẫu thân luôn luôn thương yêu nhất phu quân của mình, cho nên mới muốn từ hắn cái này hạ thủ, để cho hắn đến giúp đỡ thuyết phục mẫu thân. Dưới mắt, nghe được Đàn Nhi thỉnh cầu, Trần Liệt cũng là nói nghiêm túc một câu: Đàn Nhi, ngươi cùng mẫu thân nói qua chuyện này sao? Nói qua. Mẹ thái độ rất rõ ràng, chính là phụ thân bên kia. Nói đến đây, Giang Đàn Nhi cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Phụ thân không phải không có tìm mẫu thân xin lỗi, nhưng mẫu thân bây giờ ngay cả mặt mũi đều không để đối phương thấy, còn trực tiếp lấy ra một tờ cùng cách văn thư, để cho chính mình chuyển giao cho phụ thân. Chính mình làm sao có thể nhẫn tâm làm được loại sự tình này? Trần Liệt cũng biết, mẹ vợ vì sao ngay cả mặt cũng không nguyện ý để cho lão nhạc phụ gặp, trước đó tại hạ giới, có lẽ là thất vọng đến cực điểm. Nhưng bây giờ, đã liền thất vọng cảm xúc cũng không có. Không sợ nữ nhân thay lòng đổi dạ, liền sợ nàng đem ngươi trở thành người qua đường. Nói trắng ra là, tiện nghi lão nhạc phụ sẽ phát triển cho tới hôm nay loại tình trạng này, đó cũng là hắn tự làm tự chịu. Nữ nhân là dùng để đau, không phải dùng để tức giận. Nghĩ tới đây, Trần Liệt cũng là trực tiếp mở miệng đối với chuyện này, mẫu thân nhất định là có ý nghĩ của mình, chúng ta cũng không cần lại trong chuyện này chặn ngang một tay. Thế nhưng là, Giang Đàn Nhi tựa hồ còn nghĩ nói chút gì. Nhưng một giây sau, Trần Liệt đã đem nàng ôm vào trong ngực không sao, mẫu thân bây giờ cùng chúng ta ở cùng một chỗ, không phải cũng thật vui vẻ sao? Tất nhiên mỗi một ngày đều rất vui vẻ, liền để loại ngày này vĩnh viễn tiếp tục giữ vững chính là. Một cái con rể nửa cái, Đàn Nhi chẳng lẽ là sợ vi phu chiếu cố không tốt mẫu thân? Giang Đàn Nhi tạm thời cũng không biện pháp tốt, chỉ có thể gật đầu chấp nhận. Nhưng một giây sau, nàng cũng không biết là nghĩ tới điều gì. Nhìn xem Trần Liệt, ôn nhu nói một tiếng phu quân, Đàn Nhi thật sự rất may mắn có thể gặp được đến phu quân. Nghe nói như thế, Trần Liệt cố ý trêu ghẹo một chút: vậy trước kia vi phu của ngươi thời điểm, ngươi còn chết sống không vui. Phu quân, trước đó Đàn Nhi đó là không biết chuyện đi, bây giờ sẽ không, ta bây giờ chỉ muốn cái gì? Chỉ muốn cùng phu quân vĩnh vĩnh viễn ở xa cùng một chỗ. Phu quân, hề hề đã lớn lên, chúng ta lại muốn một đứa bé à? Mẫu thân nói muốn giúp chúng ta tiếp tục mang hài tử. Giang đại tiểu thư hiếm thấy sách một lần yêu cầu, Trần Liệt tự nhiên sẽ thỏa mãn rồi. Một giây sau, chỉ nghe thấy hắn ôm Giang Đàn Nhi eo nhỏ nhắn ôn nhu nói một tiếng: "Đàn Nhi, ngươi muốn mấy đứa bé, vi phu đều thỏa mãn ngươi. Liền xem như muốn một quả bóng đá đội cũng không có vấn đề gì." "Phu quân, đội bóng đá là cái gì?" Đàn Nhi không cần hỏi nhiều như vậy, chờ em bé tạo đủ, Đàn Nhi tự nhiên là biết rồi. Lao tổ khoái hoạt, lại bắt đầu. Tu vi đã vô địch, nhưng là vẫn cầu kiêng ngạn ngữ. Giới tu luyện không nổ tung, lão tổ bước chân vĩnh viễn không thôi.